tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện tiếp theo với nội dung Nuôi dạy trẻ vị thành niên của quyển sách Sống mạnh mẽ, tác giả Stephen Covey. Câu chuyện thứ 3, Im lặng là vàng. Người cha trong câu chuyện này thật sự thông cảm với đứa con gái, hoàn toàn không gây áp lực cho cô hoặc khiến cô có cảm giác tội lỗi khi không muốn nói chuyện với cha mình. Khoảng một năm trước, tôi và con gái tôi, Nell, có những vấn đề về giao tiếp. Mỗi khi nó đi học về là tôi lại lên tiếng hỏi xem tình hình học ở trường thế nào. Nó buông một câu tủng lủng: bình thường. Chỉ có thế, tôi không thể moi thêm điều gì từ con bé. Gần như cả ngày chúng tôi không nói gì với nhau. Những lời hỏi han mỗi khi nó đi học về dường như chỉ làm gia tăng sự căng thẳng giữa hai cha con. Tôi nhớ đã học ở đâu đó rằng cách đối phó với một người không muốn giao tiếp là phá bỏ những lề thói quen thuộc. Thế là một hôm, khi Neo đi học về, tôi mở miệng hỏi thăm thì nhận được câu trả lời cục lũng như thường lệ. Nhưng trước khi nó rút về phòng, tôi nói: con không muốn nói chuyện với bố phải không? Con bé lập tức dừng lại, nhìn tôi lạ lùng, rồi nói: không. Và đi về phía phòng mình. Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây. Nhưng tôi biết mình đã chạm tới cảm xúc của nó. Hôm sau, tôi lặp lại câu hỏi trên. Lần này Neo đáp: không phải vào lúc này, bố ạ. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế trong vài ngày kế tiếp. Nhưng rồi dần dần, Neo bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Rồi một hôm, tôi ngồi ở bàn ăn trong bếp, trầm ngâm suy nghĩ về một chuyện gì đó. Trong lúc con gái tôi đang rửa chén bát, tôi hoàn toàn im lặng, không nói gì với cô bé, mặc dù nó chỉ đứng cách tôi vài bước chân. Và có vẻ như nó cảm thấy khó chịu khi không thấy tôi hỏi han như thường lệ. Bất thình lình, nó lên tiếng kể về những gì xảy ra trong ngày và lôi tôi ra khỏi trạng thái trầm tư mặc tưởng. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy con gái chia sẻ cảm xúc với tôi, và điều này tuyệt vời đến nỗi làm tôi chảy nước mắt. Đôi khi tôi nghĩ, công cụ giá trị nhất để giao tiếp với tuổi teen chính là sự im lặng. Và sau đây là những chia sẻ của tác giả trong câu chuyện này. Điều gì xảy ra khi bạn vào rừng săn bắn và bắn một phát súng lên không trung? Đó thường là cách ta đặt câu hỏi. Đôi khi, có những câu hỏi quá riêng tư hoặc mang tính kiểm soát khiến người nghe không muốn bày tỏ những vấn đề sâu xa hoặc dễ khiến họ bị tổn thương. Bí quyết là khi đi săn trong rừng, bạn hãy giữ im lặng. Có như thế, muông thú mới ra khỏi chỗ ẩn náu của chúng. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn đi dạo trên bãi biển. Nếu đi tới, đi lui, bạn sẽ không thể nhìn thấy những con còng đội cát chui lên. Nhưng nếu ngồi lặng lẽ trên bãi cát, chỉ một lúc sau, bạn sẽ thấy những con còng biển bò lổn nhổn khắp nơi. Những cô cậu tuổi teen muốn mở miệng ra nói, chúng thật sự muốn thế, chúng muốn mở lòng ra với mọi người, nhưng chúng phải cảm thấy an toàn. Chúng muốn giao tiếp theo cách của chúng và vào lúc nào chúng muốn. Vì vậy, điều mà các bậc cha mẹ cần làm là đơn giản chờ đợi điều đó xảy ra bằng cách luôn có mặt sẵn sàng, dễ tiếp cận và im lặng. Chúng ta có hai cái tai và một cái miệng. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên nghe nhiều gấp đôi nói. Điều thú vị là cái tai không bao giờ khép lại được, nhưng cái miệng thì có thể. Với những đứa con tuổi teen của mình, tôi phát hiện rằng tôi chỉ cần đơn giản hiện diện ở đó, chẳng cần làm bất cứ việc gì cụ thể, chỉ cần chú ý và nhận biết xung quanh. Thế là vài phút sau, bọn trẻ bắt đầu chia sẻ, im lặng quả thật là vàng. Câu chuyện trận đấu tồi tệ nhất đời tôi. Trong câu chuyện này, hãy cảm nhận sức mạnh của sự tập trung vào nỗ lực và mối quan hệ, thay vì tập trung vào những mong đợi và kết quả. Lúc ấy, tôi đang là sinh viên năm đầu, giữ chân tiền vệ trong đội bóng bầu dục của trường đại học mà tôi theo học. Tuần trước, chúng tôi có một trận đấu rất tuyệt. Tôi phát bóng ở cự ly gần 500 mét và ghi bàn được 4-5 lần. Báo chí bắt đầu tung hô tôi như một tiền vệ xuất sắc sắp nổi. Tuần sau đó, chúng tôi thi đấu với một trong những đội bóng chơi hay nhất nước. Tiền vệ chính của đội này là một cỗ máy sát thủ nặng 125kg. Trong trận đấu quan trọng này, chúng tôi chơi trên sân nhà. Tất nhiên là tôi muốn chơi một trận thật xuất sắc trước đông đảo cổ động viên đội nhà. Cha tôi đang đi công tác, cũng bay về nhà chỉ để xem tôi thi đấu. Tôi không nghĩ ông lại đến kịp, nhưng ông đã có mặt ngay trước khi tiếng còi vào trận vang lên. Thế mà, tôi đã có một trận thi đấu tồi tệ nhất trong đời. Nhìn đâu, tôi cũng thấy tiền vệ đối phương. Hắn chạy bên phía sân của chúng tôi nhiều hơn cả tôi nữa. Đầu tôi bị đập xuống đất nhiều lần, đến mức những mảng cỏ trên sân bị bật lên. Tôi thề là mình không đứng vững quá 3 giây sau cú va chạm. Tất nhiên, tôi chẳng ghi được bàn nào. Tuy vậy, tôi cũng thực hiện được vài cú úp cản phá bóng hiệu quả. Chúng tôi để thua tới 30 điểm trong trận đấu này. Trong tôi, chắc là thảm hại lắm trong suốt trận đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Không ai muốn nói chuyện với tôi. Bạn biết chuyện gì xảy ra khi bạn thi đấu tệ hại rồi đó. Trong phòng thay đồ, ai nấy đều tránh mặt tôi. Vì thế, tôi lầm lũi tắm rửa và thay đồ. Ra khỏi phòng thay đồ, tôi thấy cha mình đang đợi mình. Ông ôm lấy tôi, nhìn vào mắt tôi và nói, đây là trận đấu hay nhất mà bố từng xem con thi đấu. Một trận đấu hay, không phải vì đội con thắng hay vì con ghi được nhiều bàn, mà bởi vì chưa bao giờ bố thấy con chơi kiên cường như ngày hôm nay. Con bị đánh bầm dập, nhưng con vẫn tiếp tục đứng lên. Chưa bao giờ bố thấy tự hào về con đến thế. Ông đã nói một cách chân thành. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Dễ chịu bởi vì cha tôi tự hào về tôi. Và cũng bởi vì những lời ông nói khẳng định cảm giác của tôi trong suốt trận đấu. Sâu thẳm trong tâm trí tôi, bất chấp những vết trầy xước và những lần va chạm, tôi luôn nghĩ, mình phải trụ lại, mình phải đứng lên, hôm nay mình phải chơi thật kiên cường. Cha là người duy nhất nhận ra điều đó trong tôi, và những lời nói của ông đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về trận đấu tệ hại này. Đó là giây phút tôi không thể nào quên, và là kỷ niệm tuyệt vời giữa hai cha con tôi. Sự khẳng định về mặt tâm lý diễn ra khi bạn đồng ý với những gì mà người khác cảm nhận trong lòng. Chàng trai này cảm thấy mình đã chơi một trận đấu kiên cường, dẫu rằng kết quả trận đấu thật tồi tệ. Khi được cha xác nhận lại những cảm xúc trong lòng, cậu nghe thấy mình được thấu hiểu và trân trọng. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Người cha không quan tâm đến những gì mà xã hội kỳ vọng, mà quan tâm đến mối quan hệ và những giá trị gắn liền với những nỗ lực. Tôi cũng có một kỷ niệm tương tự vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của con trai tôi, tên là Sinh. Nó đã cố gắng hết sức với vị trí tiền vệ suốt nửa hiệp đấu trong một trận đấu ở trường đại học lớn, nhưng vì chơi không tốt nên nó bị thay ở nửa hiệp sau. Trước đó, tôi đã tặng cho con trai một tấm thẻ có khắc chữ để mừng sinh nhật nó, và tôi có linh cảm chuyện này có thể xảy ra. Xin nói rằng, đó là món quà tuyệt vời nhất mà nó từng nhận được trong đời. Đó là một câu trích dẫn thể hiện tinh thần thi đấu tại Olympic như sau. Đừng đòi hỏi bản thân bạn phải chiến thắng, mà hãy đòi hỏi lòng can đảm. Bởi vì nếu bạn không bỏ cuộc, bạn mang lại vinh quang cho bản thân mình, và hơn thế nữa, bạn mang lại vinh quang cho tất cả chúng ta. Thật có nhiều cách để cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện tiếp theo, một kinh nghiệm giữa bà mẹ và đứa con gái của mình. Câu chuyện đôi giày đánh gôn đế mềm. Câu chuyện này minh họa tại sao chúng ta phải lắng nghe bằng tất cả trái tim, chứ không phải bằng tâm trí và đôi tai. Trái tim của chúng ta chính là cái tai thứ ba. Con gái út của tôi, Amy, vừa tập chơi đánh gôn. Nó chứng tỏ mình có năng khiếu trong loại hình thể thao này, đến nỗi nó nhanh chóng vượt qua các cấp bậc và được nhận vào đội bóng gôn chính thức của trường đại học. Dù chỉ là sinh viên năm thứ nhất, với 18 tháng kinh nghiệm chơi gôn. Một buổi chiều đang trong giờ làm việc, tôi nhận được cú điện thoại hoảng loạn từ con bé. Nó gần như thở không ra hơi, khi miêu tả tình huống nghe như là chuyện sống còn vậy. Mẹ ơi, con vừa phát hiện ra là con phải mang giày đánh gôn đế mềm để tham dự trận đấu ngày mai. Giày đế mềm đó mẹ, con chỉ có giày đế cứng thôi, họ sẽ không cho con thi đấu bằng giày đế cứng đâu. Mẹ ơi, con biết làm gì bây giờ? Nó kêu lên thấm thiết. Tôi muốn chạy ngay về nhà để giải cứu con bé. Nhưng mặt khác, tôi không hiểu lý do tại sao nó lại hoang mang hốt hoảng đến thế. Tôi nói nhanh, mẹ con mình đi cùng một cỡ giày và mẹ có một đôi giày đế mềm mà, con có thể đi đôi của mẹ. Ôi mẹ, làm sao thế được? Không được đâu, con không thể thi đấu bằng giày của mẹ được. Có điều gì đó trong giọng nói của Ami giúp tôi lờ mờ hiểu ra, tôi nhận ra vấn đề không hẳn nằm ở đôi giày đế mềm. Tôi đã cố giải quyết vấn đề, thậm chí trước khi tôi biết vấn đề thật sự là gì. Thế là tôi quay lại vấn đề và nói, Ami à, có vẻ như con đang rất lo lắng. Bất chợt, con bé òa khóc. Mẹ ơi, đây là trận đấu thi đấu 18 lỗ lần đầu mà con tham gia, con sợ lắm. À, ra thế, bây giờ thì mọi việc đã trở nên rõ ràng. Con bé dùng chiếc giày đánh gôn để nói với tôi về cảm xúc của mình. May quá, thay vì lao vào giải quyết vấn đề không có thật, tôi đã biết dừng lại và lắng nghe. Tôi cho phép Ami chia sẻ nỗi lo lắng của nó một cách an toàn. Và rồi, con bé mang đôi giày của tôi trong trận đấu đó. Nó chơi rất tốt và vẫn tiếp tục chơi gôn suốt 3 năm sau đó. Sau đây là chia sẻ của tác giả. Tình huống này vẫn hay xảy ra trong thực tế. Thường thì luôn có một điều gì đó sâu xa hơn những gì mà người ta chia sẻ lúc đầu. Những lúc như vậy, người ta thường đặt câu hỏi, nếu bạn thật sự lắng nghe bằng cả trái tim, bạn sẽ cảm nhận được nhu cầu sâu xa hơn đằng sau những câu hỏi đó. Thói quen 5, lắng nghe để được thấu hiểu. Nếu bạn cố gắng thể hiện rằng bạn hiểu được cảm xúc hoặc nhu cầu đó trong khi bạn trả lời câu hỏi, người đối diện sẽ có cảm giác được thấu hiểu, được quan tâm và vì vậy sẽ trở nên cởi mở hơn. Việc này có thể ví như cung cấp oxy cho người khác vậy. Câu chuyện thứ 6. Đứa trẻ hư hỏng. Câu chuyện tuyệt vời này dạy cho chúng ta biết về sức mạnh của việc giao tiếp cá nhân với tất cả các thành viên trong gia đình. Khi một thành viên có biểu hiện sai lệch, ngay khi các bậc cha mẹ tôn trọng những nguyên tắc của sự cảm thông, tình yêu thương, sự thấu hiểu, tôn trọng và tạo dựng tài khoản tình cảm bền vững với từng đứa trẻ trong gia đình, họ có thể giải quyết những vấn đề của tuổi mới lớn. Hãy chú ý đến sức mạnh to lớn của việc làm gương. Tôi là một người mẹ của cả một đàn con. Trong đám con trai của tôi, Darren là đứa trẻ vị thành niên có biểu hiện hư hỏng. Dưới nó còn có hai đứa em nhỏ nữa. Từ một cậu bé đẹp trai sáng láng, Darren bỗng trở nên bẩn thỉu dơ giấy. Tóc nó để dài, rối bù trong hàng tuần lễ không gội. Nó xỏ lỗ tai và nhiều nơi trên cơ thể, kèm thêm những hình xăm. Hầu như nó chẳng ăn gì, có lẽ vì nó thích ma túy. Mắt nó đỏ ngầu, quần áo thì bốc mùi khói thuốc. Trong thằng nhỏ không chỉ nhếch nhác, ghê sợ, mà lối sống bụi đời này còn biến đổi hoàn toàn tâm tính nó. Nó trở nên bần tiện, lúc nào cũng lầm lì lì và tránh tiếp xúc với mọi thành viên trong gia đình. Nó né tránh các hoạt động trong gia đình và không bao giờ trả lời chúng tôi ngoài những lời lễ cào nhào. Hai đứa em của nó buồn bực với cách cư xử của anh mình đến nỗi chúng thường hét lên, đuổi anh ấy ra khỏi nhà đi, chúng ta không cần một người như vậy, anh ta đang hủy hoại mọi thứ. Đám bạn mới của nó cũng giống y hệt nó, một số đứa còn tham gia băng đảng xã hội. Thoạt đầu, chúng tôi rất sốc khi bất chợt có một thành viên như vậy trong nhà. Chúng tôi xem lại cách dạy con của mình xem có sai sót gì không. Chúng tôi tìm đến các chuyên gia, nói chuyện với các phụ huynh khác để nhận được sự đồng cảm và lời khuyên. Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện, vay nài, thậm chí đe dọa để Darren thay đổi, nhưng chỉ vô ích. Cùng lúc ấy, chúng tôi bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Hai đứa em nhỏ của Darren hàng ngày quan sát những cuộc chạm trán của chúng tôi, rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ chuyện này. Chúng bị tổn thương trước những gì mình trực tiếp tai nghe mắt thấy, cách cư xử không nhất quán của cha mẹ đối với anh trai chúng. Có lúc, chúng tôi tỏ ra quá tử tế với Darren, trong khi nó không xứng đáng được như vậy, đã làm hai đứa nhỏ cảm thấy hoang mang. Chúng bắt đầu lý sự thế này. Nếu Darren có thể làm cái này, cái kia mà không bị bố mẹ trách phạt, thì con cũng sẽ... Tôi nhớ đã từng bàn sẽ gửi Darren sang nhà của người khác, bởi tôi không thể chịu được khi thấy Darren tác động xấu đến hai đứa em ngây thơ của nó. Gia đình tôi rối tung cả lên chỉ vì Darren. Mọi sức lực, những cuộc trao đổi và hành động đều xoay quanh nó, ngay cả khi đi ăn ngoài. Chúng tôi cũng dành toàn bộ thời gian nói về nó. Trong khi đó, chúng tôi còn có hai đứa nhỏ khác, rất cần đến sự quan tâm của một người cha, người mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi biết mình cần phải thay đổi phương pháp. Thế là, chúng tôi quyết định ngồi xuống nói chuyện với từng đứa em của Darren. Chúng tôi nói cho mọi đứa biết rằng, chúng tôi yêu chúng đến mức nào, bao gồm cả Darren nữa. Chúng tôi nhắc chúng nhớ rằng, Darren từng là một đứa trẻ tuyệt vời ra sao, và rằng Darren đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, giai đoạn mà sau này chắc chắn Darren sẽ xấu hổ khi nhớ lại. Chúng tôi thậm chí còn lôi ra những tấm hình ngày trước ra xem để nhớ lại Darren từng như thế nào. Chúng tôi nhờ chúng giúp đỡ và rộng lượng với Darren. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng mọi việc có vẻ không công bằng cho lắm, nhưng gia đình ta còn thể hiện lòng kiên nhẫn, sự vị tha và niềm tin vào Darren. Có thế mới giúp Darren vượt qua được những vấn đề của mình. Chúng tôi giải thích cho chúng hiểu rằng ma túy có thể thay đổi hoàn toàn hành vi của một con người, và những gì mà chúng nhìn thấy bây giờ không hẳn là Darren, đó chỉ là một phần của Darren lựa chọn trở nên hư hỏng. Chúng tôi nói về tất cả những điều tốt đẹp mà Darren đang bỏ lỡ ở trường học và trong cuộc sống xã hội, và điều đó kinh khủng ra sao. Lần đầu tiên, những đứa em của Darren bắt đầu cảm thấy tội nghiệp Darren một chút, thay vì chỉ giận dữ hay sợ hãi. Trong suốt một năm sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện với hai đứa em của Darren khi cần. Thật không dễ dàng với chúng chút nào. Nhưng bây giờ, hai đứa nhỏ đã có thể hiểu cho chúng tôi mỗi khi Darren ở trong phòng và có những biểu hiện cho thấy chúng hiểu những gì chúng tôi cần làm. Khi chúng tôi bày tỏ sự thấu hiểu, tha thứ, không chỉ trách, phê phán và làm những việc tử tế đặc biệt cho Darren, kể cả khi nó không xứng đáng nhận được điều đó, hai đứa em nó cũng noi gương chúng tôi. Những điều này khiến Darren cảm thấy xúc động tột độ. Tại sao chúng tôi lại tốt đến thế, còn nó thì suy đồi đến vậy? Trong năm tiếp theo, nó bắt đầu tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Chúng tôi vẫn chịu một số hậu quả từ những năm tháng tồi tệ của Darren. Hai em nó vẫn tận dụng cách hành xử sai trái trong quá khứ của đứa anh khi chúng muốn một điều gì đó. Chúng con xứng đáng được làm cái này, cái kia. Chúng con có bao giờ gây chuyện rắc rối cho bố mẹ như Darren đâu. Nhưng nhìn chung, hai đứa nhỏ đã vượt qua 3 năm thử thách với Darren và thề rằng sẽ không bao giờ đặt cha mẹ vào tình huống tồi tệ như Darren đã làm. Chúng có thái độ cảm thông và thấu hiểu hơn về con người và các vấn đề của họ trong cuộc sống. Tôi không nghĩ trên đời này còn có điều gì khó khăn hơn và giúp chúng tôi trưởng thành hơn là Darren và khoảng thời gian nổi loạn của nó. Trên tất cả mọi chuyện, Darren đem lòng yêu một cô gái cũng có vấn đề nghiêm trọng về hành vi. Cô ấy cũng nghiện ma túy nặng, nhưng Darren có khả năng nhìn nhận rõ vấn đề và vẫn yêu cô gái đó. Điều đáng nói nhất là Darren dùng chính tình yêu thương và lòng kiên nhẫn để cảm hóa người yêu, giống như trước đây chúng tôi đã làm với nó. Nó biết cốt lõi bên trong cô gái đó vẫn tốt đẹp và quyết tâm khai phá những điều tốt đẹp đó. Và bài học của câu chuyện này là chìa khóa giải quyết vấn đề là đây, bằng tình yêu thương, sự cảm thông cùng việc làm gương, cái gia đình này đã cải hóa được cậu bé. Trong quá trình này, họ cũng tạo dựng được mối quan hệ với những đứa trẻ khác. Họ xem xét kỹ lưỡng các khả năng, các khía cạnh của vấn đề và không phản ứng nhẹ quá hoặc mạnh quá. Sức mạnh thật sự nằm trong nỗ lực giao tiếp thường xuyên, thông qua việc thấu hiểu và thể hiện sự thấu hiểu. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Nó giống như thứ dầu bôi trơn hơn mọi sự tương tác. Điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc hay nhượng bộ. Albert Schweitzer từng được hỏi về cách nuôi dạy con cái. Trong câu trả lời của mình, ông nêu ra ba nguyên tắc. Thứ nhất, làm gương. Thứ hai, làm gương. Và thứ ba, làm gương. Việc chúng ta là ai truyền tải một thông điệp hùng hồn hơn bất kỳ những gì chúng ta nói hoặc thậm chí làm. Bản chất thực sự của chúng ta, tính cách của chúng ta được thể hiện một cách lặng lẽ, âm thầm và gần như vô hình. Tuy nhiên, trẻ nhỏ lại cực kỳ nhạy cảm và nhận thức về những điều này một cách đáng kinh ngạc. Khi chúng ta còn nhỏ và bị lệ thuộc vào cha mẹ hay những người nuôi dưỡng khác, chúng nhận biết tất cả những điều đó, bất chấp nỗ lực của chúng ta giấu giếm, che đậy, giả vờ hoặc đóng kịch. Câu chuyện số 7. Cuộc nói chuyện tâm tình mà tôi suýt bỏ lỡ. Trong câu chuyện này, bạn sẽ thấy chính những hành động can đảm để đánh giá đúng thứ tự ưu tiên. Thói quen 3, ưu tiên cho điều quan trọng nhất, có thể tạo ra những trải nghiệm không thể quên được, để lại dư âm cho các thế hệ tiếp theo. Vợ chồng con cái chúng tôi sống trên một nông trại, do đó tôi và con trai Cody thường làm việc cùng nhau. Chúng tôi cưỡi ngựa, gặt cỏ, đóng dấu cho bò, chăn bò và cho chúng ăn. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi tạo dựng được mối quan hệ cha con khá tốt với những hoạt động ngoài trời, làm việc cùng nhau, đi bộ đường trường và những hoạt động tương tự khác. Thế rồi, cả gia đình tôi chuyển lên thành phố. Sau khi tôi được nhận vào làm trong một công ty lớn, việc di chuyển này khá là khó khăn đối với Cody. Nó chuyển từ nơi mà nhà láng giềng gần nhất cách nhà hơn 10 cây số, ngôi trường gần nhất cách nhà hơn 70 cây số, đến một nơi mà nhìn đâu cũng thấy nhà hàng xóm. Tôi biết rằng mình đã bấn con trai ra khỏi môi trường mà nó yêu thích, nhưng tôi tự hào vì nó đã cố gắng hết sức để thích ứng với hoàn cảnh mới. Trong kỳ nghỉ hè trước khi có đi vào đại học, cha con tôi dự định một chuyến dã ngoại dài ngày, chỉ có hai cha con với nhau. Chúng tôi quyết định đi đến vùng núi White River ở bang Wyoming. Khoảng 30 năm về trước, cha tôi và tôi cũng từng đến vùng đất này. Khi ấy tôi khoảng 19-20 tuổi. Chẳng có gì hợp tình hợp lý hơn việc tôi cùng con trai thực hiện chuyến dã ngoại cuối cùng trước khi nó từ giã gia đình và bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Chúng tôi hình dung chuyến đi sẽ kéo dài 5 ngày, một ngày đi, một ngày về và 3 ngày cắm trại. Chúng tôi chọn ra vài thời điểm phù hợp cho mục đích của mình. Điều quan trọng nhất để có được những khoảnh khắc đáng nhớ như thế là phải lên kế hoạch từ trước và phải mạnh mẽ. Điều quan trọng nhì là cho phép người mà bạn quan tâm tham gia hoặc thậm chí có vai trò chủ động trong lịch trình đó. Bởi vì điều quan trọng đối với người đó cũng quan trọng đối với bạn, tương tự tầm quan trọng của người đó đối với bạn. Một điều quan trọng khác là để dành đủ thời gian cho những biểu hiện và hành động ngẫu hứng không có trong kế hoạch. Có lẽ, trong quá trình nuôi dạy con cái, không có gì tuyệt vời cho bằng những trải nghiệm gắn bó bền chặt và trực tiếp riêng tư như vậy. Người ta không thể viện cớ là không có đủ thời gian, họ chỉ cần phải lên kế hoạch và quyết tâm. Trung bình mỗi ngày, một người cha dành 5 phút cho con và 120 phút cho chiếc tivi. Như vậy, vấn đề không phải ở chỗ có thời gian hay không, mà là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và nỗ lực. Nhưng cả thứ tự ưu tiên lẫn nỗ lực, trước hết, đều dựa trên việc quyết định đâu là điều quan trọng nhất. Nên nhớ rằng, thật dễ dàng nói không với những điều không quan trọng khi bạn khao khát thực hiện những điều thật sự quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho cái quan trọng luôn ở đúng vị trí trọng yếu của nó. Câu chuyện số 8. Mẹ bao giờ cũng nói không với con. Yếu tố quan trọng trong câu chuyện này về sự chuyển hóa mối quan hệ là khi người mẹ hành động dựa trên sự tự nhận thức và cố gắng thấu hiểu đứa con. Người mẹ không lắng nghe với ý định đối đáp, mà thật sự lắng nghe với ý muốn thấu hiểu, và chính điều này đã tạo nên sự khác biệt. Thói quen 5. Lắng nghe để được thấu hiểu. Đầu tiên, tôi muốn bạn hiểu chút ít về hoàn cảnh của tôi trước khi bắt đầu câu chuyện. Gia đình tôi, trừ Alex, con gái tôi, rời Boston đến sống ở Philadelphia vì công việc của tôi. Alex ở lại Boston sau khi tốt nghiệp phổ thông. Nó học đại học một thời gian rồi mắc vào những món nợ cao như núi. Thế là nó buộc phải dọn về sống với cha mẹ mình. Khi nó chuyển về nhà, chúng tôi đặt ra một số quy định. Alex phải kiếm việc làm, tự trả tiền đi lại, không được làm thẻ tín dụng ở bất cứ nơi đâu, không được mượn xe của cha mẹ và phải phụ giúp việc nhà. Một hôm, khi tôi đi làm về, thì thấy Alex đứng đợi tôi ở cửa. Nó hỏi mượn xe của tôi để lái đến Boston. Alex biết trước câu trả lời của tôi bao giờ cũng sẽ là không. Vậy mà tôi không hiểu sao con bé lại mở miệng ra hỏi. Tất nhiên, không mất một giây suy nghĩ, tôi kẹt phát lời đề nghị của nó. Sự từ chối lần này của tôi khiến Alex thất vọng hơn những lần trước. Nó giận đến mức mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi. Không khí giữa hai mẹ con cứ căng thẳng như thế trong nhiều ngày liền. Mỗi khi tôi bước vào phòng, nó đứng bắt chạy bỏ ra ngoài. Nếu tôi có hỏi điều gì, thì nó chỉ trả lời nhát gừng. Tôi tưởng nó giận tôi vì đã không cho nó mượn xe. Tôi nghĩ rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi. Sau vài ngày suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng tôi nhận ra có điều gì đó không bình thường. Tôi tự hỏi, tại sao lần này con bé lại giận dữ như vậy? Về lời từ chối mà nó đã nghe bao nhiêu lần trước đó. Có chuyện gì ở đây chăng? Tôi quyết định áp dụng thói quen 5 để tìm hiểu xem chuyện gì khiến Alex buồn bực đến thế. Khi đi làm về, tôi gọi con gái vào bếp. Đầu tiên nó từ chối. Sau này, nó nói rằng nó tưởng đâu tôi gọi nó vào là để rầy la nó về một việc làm sai trái nào đó. Thế là tôi bước vào phòng của nó và nói, Alex, ngồi xuống đi con, mẹ muốn biết tại sao mấy hôm nay con lại hành xử như vậy. Nó vẫn im lặng, không chịu mở miệng. Tôi phải thuyết phục nó một lúc, cuối cùng nó cũng cảm thấy tôi thật sự muốn hiểu rõ mọi chuyện, và chỉ đến thế, nó mới bắt đầu nói. Lời lẽ cứ thế tuôn trào, cùng những giọt nước mắt lã chã và tiếng nức nở nghẹn ngào của Alex. Mẹ, con biết con làm hỏng mọi chuyện ở Boston, nhưng mà con đã cố gắng chứng minh cho mẹ thấy là con có thể thay đổi. Có bao giờ mẹ bảo con làm việc gì mà con từ chối đâu. Nếu mẹ muốn con đi mua sữa, lấy đồ giặt khô hoặc đi siêu thị mua đồ, con đều làm theo ý mẹ. Con bao giờ cũng đồng ý. Tất cả những việc mẹ muốn con làm, con đều làm. Lau chùi tủ lạnh, dọn dẹp phòng khách, giặt đồ. Mẹ thấy không, cái gì con cũng đều làm tất. Thậm chí không một lời than vãn. Con chỉ đơn giản là làm theo lời mẹ. Nhưng mỗi khi con xin mẹ điều gì, bao giờ mẹ cũng gạt bắt đi, mà con cũng đâu đòi hỏi gì nhiều. Bản thân con cũng cảm thấy tồi tệ khi đã tốt nghiệp phổ thông mà vẫn còn quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Vì vậy con cũng đâu dám hó hé. Nhưng mỗi khi con yêu cầu điều gì, bao giờ cũng là quá trễ, hoặc quá bất tiện, hoặc không đúng với ý của mẹ. Chỉ một lần thôi, mẹ à, con muốn mẹ đồng ý với con, chỉ một lần thôi. Nó nói đúng, tất cả những điều Alex nói đều đúng. Ngay khi nó bắt đầu nói ra, tôi đã cảm nhận được điều đó. Nó luôn vâng lời tôi, còn tôi thì luôn nói không. Nó đã đưa ra những thông tin phản hồi trực tiếp với những ví dụ cụ thể. Tôi không thể nào từ chối được. Tôi chỉ còn biết nói, con nói đúng, Alex à. Con hoàn toàn đúng, đúng là mẹ đã làm thế thật, con nói đúng lắm. Sau đó, tôi xin lỗi về sự vô tâm và độc đoán của mình. Tôi hứa sẽ nỗ lực để đồng ý với con bé thường xuyên hơn. Tôi cảm ơn Alex vì thời gian qua nó đã luôn làm theo những yêu cầu của tôi. Mặc dù Alex vẫn không được mượn xe vì chúng tôi đã thỏa thuận như vậy, nhưng cuộc trao đổi ấy thật sự đã thay đổi mối quan hệ giữa hai mẹ con. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khoảng 45 phút mà mối quan hệ mẹ con đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi giao tiếp với nhau cởi mở hơn và mức độ tin cậy giữa hai mẹ con cũng tăng lên đáng kể. Sau này, chúng tôi có nói đến việc tại sao cuộc nói chuyện đó lại có tác động sâu sắc đến như vậy. Alex nói rằng khi nó nhận ra tôi thật sự muốn lắng nghe những tâm tư suy nghĩ của nó, thì nó biết rằng nó muốn nói cho tôi nghe mọi điều. Nó mong muốn và còn có một người mà nó có thể trò chuyện một cách thân mật. Nó cần một ai đó lắng nghe và ủng hộ mình, chứ không phải người chỉ biết phê phán và xét đoán. Cuộc nói chuyện đó chứng tỏ cho nó thấy tôi thật sự tôn trọng, yêu quý nó và muốn ở bên cạnh giúp đỡ nó. Từ hôm ấy đến nay, đã qua 5 năm, Alex vẫn tìm đến tôi mỗi khi cần ai đó để lắng nghe mình. Và chia sẻ của tác giả cho câu chuyện này là: con người có khuynh hướng đánh giá người khác qua hành vi và đánh giá bản thân qua động cơ. Động cơ đằng sau hành vi của cô gái trong câu chuyện này là chân thành, tốt đẹp và đáng được trân trọng. Khi không nhận được sự tôn trọng, mối quan hệ này sẽ ngày càng xấu đi. Khi nhận được sự đồng cảm chân thành, người đó sẽ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và sẵn lòng giải quyết những vấn đề khó khăn. Quý thính giả thân mến, ở phần 2 này, nuôi dạy trẻ vị thành niên, tác giả Stephen Covey có mở ngoặc và đặt câu hỏi, hay là được trẻ nuôi dạy? Quả vậy, qua những vấn đề với trẻ, các bậc cha mẹ trong truyện ngộ ra nhiều điều lý thú để hiểu con mình hơn. Kho sách nói.com.vn hy vọng quý thính giả cũng gặt hái được nhiều điều bổ ích cho mình. Mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện: đã bao giờ bạn cố giao tiếp với đứa con 16 tuổi, chỉ trả lời nhát gần chưa? Thời điểm mấu chốt trong câu chuyện này xuất hiện khi cậu con trai 19 tuổi đưa ra nhận xét về cô em gái với cha mình. Hãy chú ý tác động của việc này đến sự mong đợi của người cha, rồi chú ý đến việc người cha sẵn sàng dành thời gian cho con gái. Tôi tưởng đâu mình có mối quan hệ tốt đẹp với đứa con gái Kaitlyn khi nó lớn lên. Chẳng mấy chốc, con bé đã đến tuổi 16 trăng tròn. Bất thình lình, tôi có cảm giác như món thời trang lạc hậu, những thứ từng có giá trị, nhưng nay không còn hợp thời nữa. Kaitlyn đã 16 tuổi, có xe hơi riêng và công việc riêng. Nó tự trả tiền cho xăng cộ và quần áo. Còn tôi thì biến thành người quản lý nhà trọ cho Kaitlyn. Câu chuyện giữa chúng tôi thường diễn ra như sau: hôm nay con học thế nào?
Tốt.
Công việc của con có suôn sẻ không?
Được.
Bạn trai mới mà con đang hẹn hò thế nào?
Bố.
Tôi đầm lo lắng, không hiểu mình có thể nói chuyện với con gái nữa hay không. Thế là tôi gọi điện cho cậu con trai 19 tuổi, đang học đại học xa nhà.
Greg à, bố đây.
Tôi nói: bố lo lắng về Kaitlyn quá, nó không biết nói chuyện gì với bố nữa. Con trai tôi bật cười: bố ơi, nó 16 tuổi, không ai muốn nói chuyện với cha mẹ ở tuổi 16 cả. Rồi Greg nói thêm: bố đừng thúc ép gì nó hết, hãy chờ đợi, chỉ cần bố luôn có mặt. Bố đừng lo, em con rất thương bố. Từ tuần lễ đó, tôi ghi chú trong cuốn sổ tay của mình với vai trò của một người cha: bắt lấy thời điểm Kaitlyn. Tôi không biết bao giờ thì thời điểm nó đến. Tôi không lên lịch cho nó được, mà chỉ biết chuẩn bị sẵn sàng để đón bắt cơ hội. Tôi chỉ đơn giản là chờ đợi. Công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà. Tôi đi đến 5 ngày một tuần. Khi rong ruổi đường trường, tôi thường không ngủ được. Vì thế, khi về đến nhà, thường vào lúc 9 hoặc 10 giờ tối, tôi chộp ngay lấy đồ điều khiển TV, ngã người trên chiếc ghế bành êm ái và bật hết kênh này sang kênh khác trong vòng một tiếng. Thỉnh thoảng, khi bước vào nhà, tôi kêu to, chào cả nhà. Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đã nghỉ ngơi thư giãn trên chiếc ghế như thường lệ. Sau một giấc ngủ ngon lành, chỉ đến sáng hôm sau, tôi mới bắt đầu chú ý đến mọi người trong nhà. Một đêm nọ từ sân bay về nhà, tôi cảm thấy không biết nói chuyện với bất cứ ai trên đời này. Bạn biết không, đó là đêm mà con gái tôi cần đến tôi. Trong lúc tôi leo lên cầu thang với những túi lỉnh kỉnh hành lý, Kathleen nói với tôi, chào bố cho con một phút được không? Tôi nghĩ, chà, chắc chỉ một phút thôi. Rồi một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. Này, bình tĩnh lại và suy nghĩ xem, đâu là điều quan trọng nhất ở đây? Mình có nhất thiết phải đi nghỉ ngơi không? Đây chính là thời điểm Kathleen mà mình luôn chờ đợi. Trong một phần nghìn giây, tôi tự nhủ, làm điều quan trọng nhất, thói quen 3, ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Thế là, tôi bỏ hành lý xuống và ngồi vào bàn. Kathleen bắt đầu nói, tôi chẳng cần nói gì hết, chỉ đơn giản là có mặt bên con trong vòng 45 phút để lắng nghe và thỉnh thoảng thêm thắt vài câu vào cuộc đối thoại. Khoảng 3 tuần sau, một bàn cờ đã được sắp sẵn xuất hiện một cách bí ẩn trên bàn ăn. Chẳng ai trong nhà tôi chơi cờ cả, thế nên nó nằm yên vị đó trong vài ngày. Rồi một hôm, tôi đi ngang qua bàn ăn và nghe thấy một giọng nói vọng ra từ phòng khách. Bố có muốn làm một ván cờ không? Con gái, bố không biết chơi cờ, hay là con dạy bố nhé? Vâng ạ, nó đáp, và thế là trong nguyên tuần kế tiếp, hàng ngày tôi học đánh cờ với con gái. Một tháng sau, trò ô chữ bắt đầu xuất hiện trong nhà. Một hôm, tôi nghe con gái hỏi, bố có biết một từ mà có 3 chữ cái thay thế cho từ thế này thế kia không? Chúng tôi bắt đầu chơi ô chữ trong bữa ăn sáng. Bất chợt, tôi và Kathleen trở thành đôi bạn cùng chơi ô chữ. Mối quan hệ giữa hai cha con trở nên thân thiết hơn. Phần thưởng to lớn dành cho lòng kiên nhẫn của tôi trong việc chờ đợi khoảnh khắc Kathleen là khi tôi đến thăm con gái ở nơi nó làm việc. Kathleen làm việc cho một quán cà phê nhỏ. Đó là một địa điểm lý tưởng mà các cô cậu tuổi teen thường hay lui tới, và tôi thích đến đó vào các buổi chiều chủ nhật để thăm con bé. Một hôm, Kathleen ngước mắt nhìn lên, đúng vào lúc tôi bước qua cửa. Hoàn toàn tự nhiên, nó chạy ra khỏi quầy và lao đến ôm tôi. Cái phút giây ấy, đối với tôi mà nói, giá trị hàng triệu đô. Sau đó, nó pha cho tôi một ly cà phê sữa đặc biệt. Nó biết cách làm lớp bọt sữa rất hay. Nó đổ lớp kem lên trên mặt sữa. Sau đó, hớt lớp bọt ở giữa đi bằng một chiếc muỗng nhỏ. Kết quả thật tuyệt vời. Tôi có thể đổ 2 gói đường lên trên lớp bọt mà bọt vẫn không bị tan. Con gái tôi là người pha cà phê sữa ngon nhất trên đời mà tôi có dịp được biết đến. Một lần, khi tôi chuẩn bị ra khỏi quán, tôi dừng lại ở giữa lớp cửa trong và cửa ngoài để đọc thông báo trên tấm bảng treo gần đấy. Tôi chắc Kathleen nghĩ rằng tôi đã đi khỏi nên quay sang nói với một đồng nghiệp của nó. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của mình trong ngày chủ nhật. Tôi thấy mắt mình cay cay. Đã một năm trôi qua, kể từ khi tôi bắt đầu viết về việc đón bắt khoảnh khắc Kathleen trong cuốn sổ tay của mình. Thời gian đầu, tôi phải dừng lại, suy nghĩ và lựa chọn. Thói quen 1, luôn chủ động. Quả thật là rất khó. Còn bây giờ, sau nhiều năm tháng, tôi nhận được những sản phẩm, những phần thưởng thật sâu sắc và mãn nguyện. Không còn khoảnh dừng lại giữa tác nhân kích thích và phản ứng nữa, bắt lấy những khoảnh khắc Kathleen đã trở thành thói quen của tôi. Quan hệ giữa hai cha con tôi ngày càng sâu sắc hơn. Những cuộc trao đổi giữa chúng tôi thường là do Caitlin khởi xướng. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ triết học và sinh học cho đến tôn giáo, đạo đức, các giá trị sống và đạo lý làm người. Tôi có thể nói những điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói, nhưng quan trọng hơn là tôi hiểu rõ con gái mình. Sau đây là những chia sẻ của tác giả Stephen Covey. Nhiều năm qua, người ta đã nói về tầm quan trọng của việc dành thời gian chất lượng cho nhau. Bản thân tôi thì cho rằng chất lượng thời gian không bao giờ thay thế được khoảng thời gian bên nhau. Cả hai yếu tố đều cần thiết. Cha mẹ đơn giản chỉ cần ở bên cạnh và sẵn sàng dành thời gian cho con cái. Thật là một thách thức không thể nhỏ trong thế giới ngày nay, khi cả cha lẫn mẹ đều đi làm và phải giải quyết hàng ngàn công việc lớn nhỏ khác nhau. Bí quyết nằm ở việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hạng mục, quyết định xem đâu là điều quan trọng nhất. Thói quen 3, ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Sau đó sắp đặt thời gian cho những việc ngẫu hứng xảy ra trong cuộc sống của con trẻ. Câu chuyện nuôi dạy con riêng của chồng. Người mẹ này đã cố gắng thiết lập mối quan hệ với con trai riêng của chồng và cảm thấy nản lòng thối chí trước sự khước từ và thái độ thụ động của cậu bé. Nhưng thông qua việc tự nhận thức, chị trở nên chủ động hơn và tập trung vào việc chăm sóc chân thành chứ không phải là vào kết quả. Người vợ đầu tiên của chồng tôi đã bỏ rơi anh ấy và đứa con trai của họ tên là Tây khi nó mới 3 tuổi. Hầu như cả họ nhà anh đều nói rằng họ vui sướng khi dứt bỏ được người đàn bà này. Nhưng tôi thì không nghĩ trên đời này lại có đứa con nào vui sướng khi mất đi người mẹ. Tuy chắc chắn chịu nhiều đau khổ thiệt thòi trong việc này. Khi tôi kết hôn với cha nó, Tuy mới được 5 tuổi, tôi không chắc nó có thể bộc lộ cảm xúc của mình lúc đó hay không. Nhưng tôi biết rằng thằng bé đang phải vật lộn về khái niệm mẹ, mẹ đẻ hay mẹ ghẻ. Điều tệ hại là mẹ nó không thường xuyên đến thăm con mình. Có lúc chị ta lặng mất tầm 6 tháng liền, rồi một hôm lại lù lù xuất hiện ở ngưỡng cửa với tuyên bố sanh rờn. Tôi muốn dành thời gian cho Ti, nó cũng là con tôi. Tôi biết nỗi đau mà người mẹ này có thể gây ra cho thằng bé, nhưng nó quá vui mừng khôn xiết khi gặp lại mẹ, tôi còn có thể làm gì đây? Tôi nghĩ Ti có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu của tôi. Nó hiểu lầm và nghĩ rằng tôi đang cố gắng thay thế vai trò mẹ ruột của nó. Tôi chỉ muốn bảo vệ nó, còn nó thì cố đẩy tôi ra xa. Nhiều năm trời trôi qua như thế. Thời gian đầu, tôi cố gắng làm tất cả những gì mà nó thích để chiếm được cảm tình của thằng bé. Chẳng gì, tôi cũng là cô giáo. Không có đứa trẻ nào mà tôi không thể chinh phục được trong vòng 6 tháng. Nhưng với Ti thì không. Nó là đứa trẻ duy nhất trên đời mà tôi chịu không tìm được cách tiếp cận. Chúng tôi cùng đi sở thú, xem đá banh, thuê thuyền câu cá với nhau. Toàn là những hoạt động yêu thích của Ti, nhưng tất cả không có ích gì. Mặc dù về thực chất, tôi là người nuôi dạy nó, nhưng giữa hai chúng tôi không hề có mối liên kết gì. Tôi đã cố gắng hết sức trong thời gian đầu nhưng không thành công nên đành phải bỏ cuộc. Tôi cũng chẳng có ác ý gì với con chồng. Tôi yêu thương nó thật lòng. Tôi chỉ không biết làm cách nào cho nó hiểu tôi. Thế nên, tôi đành dành hết tâm lực của mình vào việc khác. Tôi rất thành công trong công việc và những hoạt động ở nhà thờ. Ở nhà, tôi tỏ ra lịch sự đúng mức. Tôi yêu cầu nó lau dọn phòng sạch sẽ, làm những việc vặt hàng ngày và hoàn tất bài tập về nhà. Về phần mình, tôi nấu ăn, giặt giũ quần áo và thay ra giường cho nó. Tất cả những gì mà tôi làm được là vậy. Đến tuổi vị thành niên, Ti vướng vào hàng loạt rắc rối. Nó uống rượu, thích ma túy, thậm chí vào tù ra khám. Chúng tôi giúp đỡ nó hết sức có thể. Chúng tôi tìm một bác sĩ tâm lý nhằm giúp nó vượt qua những vấn đề của mình, nhất là nỗi đau bị mẹ ruồng bỏ. Mối quan hệ giữa chúng tôi, nếu bạn có thể gọi như vậy, vẫn không hề được cải thiện. Thành thật mà nói, tôi cũng ít khi ở nhà, tôi không thể nào chịu nổi không khí căng thẳng khi nó và tôi có mặt trong cùng một căn phòng. Sau 16 năm hôn nhân và nuôi dạy Ti, người mà tôi thật sự coi như con đẻ, tôi đọc được câu chuyện mang tên Xanh và Sạch trong quyển 7 thói quen của người thành đạt. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Ôi trời, tôi nghĩ, đúng rồi, mình biết phải làm gì rồi. Tôi biết rằng mình đã thiếu sót ở điểm nào. Tôi nhận ra rằng những yêu cầu của tôi đối với Ti như lau dọn phòng, gấp quần áo, cò rửa phòng tắm đã che mờ mắt tôi. Tôi nghĩ, mình không thể làm như vậy nữa. Thằng bé quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Mình phải thử xem sao, ít nhất cũng phải thử mới biết được. Lúc bấy giờ, Ti đã 21 tuổi. Đó cũng là lúc tôi rút lại những đòi hỏi của mình và quyết định tạo dựng mối quan hệ với nó. Thứ nhất, tôi quyết định sẽ không phản đối một cách máy móc với tất cả những câu nói ngu xuẩn của nó nữa. Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng và lắng nghe để hiểu ý định của nó. Sau đó, tôi sẽ đáp lại theo cách không khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Thứ hai, tôi biết mình cần dành thời gian cho Ti nhiều hơn, nhưng vấn đề là ở chỗ nó không muốn dành thời gian ở bên tôi. Nó đã nói rõ điều đó khi tôi bắt đầu đề cập đến vấn đề này. Thôi được, tôi nói, nhưng ít nhất con cũng đi ăn tối với dì một tháng một lần chứ. Đang bỏ đi thì nói dừng lại, quay đầu nhìn tôi và nói, vâng, con có thể làm điều đó. Đó là khởi đầu không mấy hứa hẹn với chúng tôi. Suốt trong 6 tháng đó, tôi lắng nghe nó một cách chân thành. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi ngồi ăn tối mỗi tháng một lần. Tôi không buộc nó phải trở thành người mà tôi muốn. 6 tháng sau, tôi nhận ra là cả hai chúng tôi đều khác đi nhiều. Tôi bắt đầu chấp nhận thực tế rằng cả tôi và nó luôn có cách nhìn nhận riêng về cuộc sống. Sau 6 tháng, tôi có thể hiểu con người thật của Ti tốt hơn rất nhiều với con người mà tôi vẫn nhìn thấy xưa nay. Tôi nghĩ nó cũng bắt đầu nhìn tôi với con mắt khác. 4 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi làm cuộc thử nghiệm với việc ký gửi vào tài khoản tình cảm của Ti. Ti đã dọn ra ngoài sống riêng. Mới sáng nay, nó còn ghé về nhà thăm tôi, chỉ ghé qua nói dăm câu ba điều. Tôi rất vui khi gặp lại con trai. Mối quan hệ của chúng tôi còn đẹp hơn cả những gì mà tôi mong muốn hay tưởng tượng nữa. Thật vậy, cuối cùng chúng tôi đã vun đắp được mối quan hệ tốt đẹp nhờ vào việc biết ưu tiên cho những điều quan trọng nhất. Và sau đây là bài học mà tác giả Stephen Covey đưa ra. Khi người ta từng bị ruồng bỏ, họ thường rút vào vỏ ốc để tự bảo vệ mình khỏi bị khước từ lần nữa. Khi chúng ta biến yêu thương thành hành động, chứ không chỉ đơn thuần là cảm xúc. Khi chúng ta biến yêu thương thành một giá trị để hiện thực hóa, không chỉ đơn thuần là một dạng tình cảm. Và khi chúng ta hành động một cách kiên định và chân thành, thì những người bị tổn thương về mặt tình cảm và trở nên hoài nghi cũng bắt đầu tin tưởng trở lại. Khuynh hướng chối bỏ của tuổi Tin đến từ nỗi sợ bị chối bỏ. Đó cũng là một lời tiên đoán thành hiện thực. Tôi còn nhớ một lần tôi đã nói với con gái mình khi nó vừa bị từ chối rằng, con gái, hãy cứ là một người dễ bị tổn thương, con ạ. Nó đáp, nhưng điều đó đau đớn lắm bố à. Tôi đáp, hãy cảm thấy lòng an toàn từ chính lòng chính trực, niềm tin và hệ thống giá trị sống của con, chứ không phải là từ cách người khác đối xử với con. Như thế thì bề ngoài con vẫn có vẻ dễ bị tổn thương, nhưng sâu thẳm bên trong, con là người không dễ gì bị đốn ngã đâu. Một trong những điểm đáng yêu nhất của con người là tính dễ bị tổn thương. Bản chất con người gắn liền với tố chất đó và thường được khuyến khích bộc lộ tính dễ tổn thương của riêng họ. Sợi dây ràng buộc tuyệt vời nhất trong các mối quan hệ hình thành khi tính dễ bị tổn thương của hai người trùng lập nhau. Đó là lý do tại sao bí quyết duy trì tình yêu thương chính là việc chia sẻ với nhau những cảm xúc chứ không chỉ là những trải nghiệm và suy nghĩ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi những câu chuyện tuyệt vời trong phần Nuôi dạy trẻ vị thành niên của quyển sách Sống mạnh mẽ, tác giả Stephen Covey. Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.